8. Chỉ tên hợp về Như Lai Tạng, rời cả hai nghĩa phi, không là, và tức, tức là, đoạn 1, chỉ về trái với giác tánh hợp với Trần Tướng Chánh Văn. Phú Lốc Na, ông đem cái sắc, cái không mà lấn cướp lẫn nhau nơi Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo ông làm sắc, làm không, cùng khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy, gió thổi thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sinh mê lầm, trái với giác gánh, hợp với Trần Tướng, cho nên phát ra phiền não, có các tướng về thế gian. Chú thích: chính vì pháp giới duyên khởi theo tâm niệm như thế, nên khi chúng sinh phát ra tâm niệm phân biệt, nào là sắc, nào là không, nào là thân, nào là cảnh, thì pháp giới tánh theo tâm niệm ấy mà hiện ra có sắc, có không, có thân, có cảnh, rồi nhân thân đối với cảnh, cảnh đối với thân, chúng sinh tham đắm trần tướng mà phát sinh vô số phiền não.
Đoạn 2, chỉ tánh diệu minh hợp với Như Lai Tạng. Chánh văn:
ta lấy tánh diệu minh, không diệt, không sinh hợp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ là tánh giác diệu minh, soi khắp pháp giới. Vậy nên trong ấy, một là vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, đạo trang bất động cùng khắp thế giới mười phương, thân trùm cả hư không vô tận mười phương, nơi đầu một mảy lông, hiện ra cõi bảo vương, ngồi trong vi trần, chuyển bánh xe pháp lớn, diệt trần tướng, hợp giác cánh, nên phát ra cánh giác chân như nhiệm màu sáng. Xuất. Chú thích:
còn Phật thì dùng diệu giác mà hợp với Như Lai Tạng, chỉ là một thể chân như, không có phần lượng, không có đối đãi, không có thời gian, không có không gian, trong tánh diệu chân như ấy, một và nhiều, nhỏ và lớn đều bình đẳng, không hai không khác. Vì thế, trên đầu một sợi lông, có thể hiện ra tam thiên đại thiên thế giới, ngồi trong một vi trần, có thể chuyển pháp luân cho vô lượng thánh chúng. Đó là vì Phật đã chứng nhập pháp giới tánh, diệu dụng pháp giới tánh đúng với thật chất của pháp giới tánh, nên biết hiện hoàn toàn tự tại vô ngại.
Đoạn 3, chỉ Như Lai Tạng là phi tất cả chánh văn. Nhưng Như Lai Tạng bản tánh diệu viên, không phải là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa, không phải là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không phải là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải là nhãn thức giới, cho đến không phải là ý thức giới, không phải là minh, là vô minh, là hết minh, là hết vô minh, cho đến không phải là lão, là tử, là hết lão tử, không phải là khổ, là tập, là diệt, là đạo, không phải là trí, là đắc, không phải là bộ thí, là trì, giới, là tinh tiến, là nhẫn nhục, là thiên định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến cũng không phải là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến chi, không phải là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, vì cái đó đều không phải là các pháp thế gian và xuất thế gian. Chú thích: vì áp dụng một cách khác nhau, nên Như Lai Tạng, về chân như môn vẫn là viên dung vô ngại, không hề là tâm, là bảy đại, là sáu căn, là sáu trần, là sáu thức và tất cả các pháp thế gian, cũng không hề là 12 nhân duyên, là bồ đề, là tu, là chứng, là 6 độ, cho đến 10 độ, là 10 hiệu Như Lai, là 4 đức thường, lạc, ngã, tịnh của tự tánh thanh tịnh Niết Bàn và tất cả các pháp xuất thế gian. Đoạn 4, chỉ Như Lai Tạng là tức tất cả chánh văn, tức cái bản tánh minh diệu Như Lai Tạng, cũng tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là phong, là hỏa, tức là nhãn, là nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sắc, là thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến là ý thức giới, tức là minh, là vô minh, là hết vô minh, cho đến tức là lão, là tử, là hết lão tử, tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, tức là trí, là đắc, tức là bố thí, là trì giới, là tinh tiến, là nhẫn nhục, là thiên định, là trí tuệ, là ba la mật đa, cho đến tức là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến chi, tức là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, do cái đó, tức là các pháp thế gian và xuất thế gian. Chú thích:
song các pháp thế gian và xuất thế gian đều do Như Lai Tạng tánh duyên khởi trong sinh diệt môn, nên cũng có thể nói Như Lai Tạng tánh tức là các pháp thế gian và xuất thế gian.
Đoạn 5, chỉ ra ngoài các nghĩa phi tức và phải nhờ đến ngón tay hay chánh văn, tức cái tánh giác diệu minh nơi Như Lai Tạng, rời cả các nghĩa tức, phi và cũng là tức, là phi, làm sao chúng sinh ba cõi thế gian và các hàng thanh văn, duyên giác xuất thế gian, lấy cái tâm hay biết sự vật mà đo lường được bồ đề vô thượng của Như Lai, dùng tiếng nói thế gian mà vào được chi kiến của Phật. Ý như những cây đàn cầm, sắt, không hầu, tỳ bà, tuy có tiếng hay, nhưng nếu không có ngón tay hay, rốt cuộc cũng không phát ra được. Ông cùng chúng sinh cũng như vậy. Tâm tánh chân thật, mỗi người đều đầy đủ, nhưng khi Như Lai ấn ngón tay, thì hải ấn phát ra hào quang, còn các ông tạm khởi tâm lên, thì phiền não đã nổi, do vì không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, ưa nhớ tiểu thừa, được một ít đã cho là đủ. Chú thích, sự thật thì Như Lai tạm tánh theo duyên mà không thay đổi, không thay đổi mà theo. Duyên, rơi hẳn tất cả các nghĩa tức và phi, đồng thời cũng đầy đủ các nghĩa tức và phi, quyết không thể đem tâm phân biệt, trong vòng đối đãi mà đo lường được thể tánh tuyệt đối Như Lai tạng, càng không thể dùng tiếng nói của thế gian mà chứng nhập được chi kiến của Phật. Thể tánh tuyệt đối ấy, chúng ta sẵn có, và Phật đã dùng rất nhiều phương tiện chỉ cho chúng ta trực nhận, chúng ta cần nương theo những phương tiện dạy bảo của Phật mà trực nhận thể tánh ấy, nơi tự tâm mình, nơi cảnh vật hiện tiền của mình, chứ không nên chỉ biết nghiên cứu những lời Phật dạy mà bỏ mất tâm tánh. Tâm tánh sẵn có của chúng ta sáng suốt vô hạn, diệu dụng rất to lớn, nhưng nếu chúng ta không thoát khỏi mê lầm, thì không thể có diệu dụng lấy được. Cũng như một cây đàn tốt, trong tay người không biết đàn, thì rốt cuộc cũng không thể phát ra những tiếng hay được. Đã có cây đàn tốt, lại cần phải có ngón tay hay, đã có tâm tánh nhiệm màu, lại cần phải có trí tuệ sáng suốt phát khởi diệu dụng của tâm tánh ấy, mới thoát khỏi phiền não, phá trừ ngã chấp, pháp chấp và chứng được bồ đề của chư Phật.